Phong lưu võ trạng nguyên, chương 314, tâm của nữ hoàng, góc truyện audio.com. Tần Tiêu thỏa mãn gật đầu cười nói, tốt rồi các huynh đệ, hiện tại các ngươi có thể an tâm lui đi nghỉ ngơi rồi, không còn chuyện gì nữa. Đại Minh cung hoàng thành, hiện tại cũng là người của chúng ta khắp nơi thông suốt rồi. Hình Trường Phong cùng đặc chủng doanh tướng sĩ chở mình lên ngựa chắp tay bái biệt. Tần Tiêu đem Thượng Quan Uyển Nhi vịn lên ngựa, nói với nàng. Trước đi nghỉ ngơi một chút, nhất mấy ngày gần đây, trong nội cung khẳng định loạn tới cực điểm. Nàng tạm thời ở trong nhà của ta. Thượng Quan Uyển Nhi tối nay đã là bị dọa đến ngất đi một lần rồi, lúc này nàng gật đầu lia lịa nhìn Tần Tiêu nói. Ngươi phải trở về sớm với ta đó. Tần Tiêu cười, được, các ngươi đi đi, nhìn bóng lưng của Hình Trường Phong cùng Thượng Quan Uyển Nhi biến mất. Tần Tiêu chở mình lên ngựa, mang theo đầu người của Trương Xương Tông và người côn Trương Dịch Chi, lớn tiếng nói. Các huynh đệ, đi thôi. Trước Trường Sinh Điện, Thân Tín Vũ Lâm vệ cùng Thiên Nghiêu vệ của Vũ Ý Tông đã bị đánh tan, chết hơn phân nửa, đám người còn lại đều đầu hàng. Tần Tiêu đến vừa vặn gặp Tam Đại Nguyên Lão cùng Hoàn Ngạn Phạm Thôi Huyền Huy, Viên Thứ Kỳ Giam Tra Ngự Sử cùng Tư Hình Thiếu Khanh. Vũ Lâm vệ tướng quân Lý Đa Tạc cùng xếp thành hàng nghênh đón Tam Đại Nguyên Lão, cũng thấy được đám người tả vệ xuất của Tần Tiêu bọc hậu tới, trong tay là đầu của Trương Xương Tông và Trương Dịch Chi, không khỏi buồn bực. Đám người kia, lúc nào đã bắt được đầu sỏ. Tần Tiêu thúc ngựa chạy đến Tam Đại Nguyên Lão cùng các ngự sử, xoay người xuống ngựa, đem hai cái hài cốt ném tới trước mặt bọn họ, chắp tay cúi đầu. Chư vị đại nhân, tiên phong doanh Đông Cung tả vệ xuất may mắn không làm nhục mệnh Chu Đắc hai tên này. Chúng đại thần kinh ngạc nhìn Tần Tiêu, Đường Hưu Đê ngạc nhiên nói. Bên ngoài Trường Sinh Điện binh mã vừa mới quét sạch hoàn tất cửa điện đều còn không có bước vào, ngươi là như thế nào bắt được chúng? Tần Tiêu gượng cười, vận khí tốt, hai người này vừa vặn chạy đi ra bên ngoài bị chúng ta bắt được. Đường Hưu Đê cười ha ha vỗ bả vai Tần Tiêu, hay nhỉ, ngươi nói dối được ai? Được rồi, quản ngươi bắt được hắn là gì, có thể bắt chính là bổn sự. Hoàn đại nhân, Thôi đại nhân, Viên đại nhân, thời kỳ bất thường, không cần dùng nhiều thủ tục, mau tuyên án cho hai tên này. Trương Giản Chi vuốt râu cười nói, nhân côn ngược lại còn có thể chém đầu, đầu người còn sót lại hành hình như thế nào? Tam Đại Nguyên Lão cùng cười to, Đường Hưu Đê nói. Vậy liền chém một lần nữa. Đám người Hoàn Ngạn Phạm tuyên đọc một hồi trạng chỉ, đơn kiện của Tần Tiêu, sau đó gọi hai tên đao phủ chém hài cốt hai tên này thành thịt nát. Đám người Trương Giản Chi nhìn cửa điện Trường Sinh Điện đóng chặt, nhao nhao hít một hơi dài. Đi thôi, tiến cung gặp bệ hạ. Đường Hưu Đê kéo Tần Tiêu lại, để cho hắn đứng ở bên cạnh. Đi thôi, sự tình thì ngươi rõ ràng nhất. Chuyện của hai tên này, Vũ Hoàng nếu có không cam lòng, ngươi giải thích cho nàng nghe. Trong lòng Tần Tiêu kêu khổ một hồi. Giết nam nhân của Hoàng đế còn để cho ta đi trước chịu tội, đây là thể loại gì chứ? Lão Âu Quy các ngươi thật sự là quá âm hiểm rồi. Bất quá lời của Đường Hưu Đê hoàn toàn chính xác, có vài phần đạo lý. Tuy rằng đám người hiện tại nói rõ chính là muốn bức vua thoái vị, để Võ Tắc Thiên thoái vị, nhưng không thể làm ẩu. Nhất vì sao khởi binh, vì sao sát nhân, chuyện như vậy phải. Góc truyện audio.com, ăn nói rõ ràng, bằng không thì sử quan dòng triều sẽ ghi vào không phải là thanh quân chắc mà là mưu nghịch tạo phản rồi. Tần Tiêu kiên trì đi sau lưng Tam Đại Nguyên Lão cùng ngự sử, đám người A Tạc phía trước từng bước một chậm rãi hướng Trường Sinh Điện cao lớn đi đến. Cửa điện đứng vững cao lớn đen kịt, giờ phút này Tần Tiêu cảm thấy thần bí khó lường, tràn ngập chuyện xấu. Nguy cơ, sát nhân, kỳ ngộ thăng thiên, ai có thể nói rõ ràng. Tần Tiêu rõ ràng nghe được một đám đại thần tướng quân sau lưng, mỗi người cũng hô hấp ồ ồ, bước chân nặng nề. Phảng phất mỗi đi một bước đều bồi hồi tại biên giới của thiên đường cùng địa ngục, quang vinh cùng nhục, một trời một vực, vách núi của sự sống hay cái chết. Chân chính lại nói tiếp, trong điện chỉ có một bà lão gần 80, thân thể bệnh nặng. Chỉ có điều nàng là nữ hoàng duy nhất nam quyền trí thượng mấy ngàn năm trong lịch sử Trung Hoa. Nàng dùng thời gian một đời khổ tâm kinh doanh rốt cục lấy được càn khôn đỉnh, nắm giữ thực quyền dài hơn 10 năm. Giang Sơn Lý gia mấy đại hoàng đế đại đường bị đổi tên trong tay nàng, bị nàng độc hưởng hơn 10 năm. Trong đầu Tần Tiêu lập tức có chút hỗn loạn, vì sao để cho Võ Tắc Thiên xuống đài, ta lại bất chi bất giác lẫn vào. Lịch sử, đây còn là lịch sử trước kia sao? Trong lịch sử Trương Đông Chi làm chính biến bức vua thoái vị Võ Tắc Thiên, người hiểu rõ một chút đại đường lịch sử cũng biết, nhưng mà. Nhưng mà tại sao là ta đẩy cửa Trường Sinh Điện, ta chỉ là phần tử xuyên Việt phi pháp nhập cư trái phép, vô danh tiểu tốt mà thôi. Trong đầu nghĩ ngợi lung tung một hồi, Tần Tiêu chạy tới trước cửa Trường Sinh Điện. Hắn hít sâu một hơi, duỗi hai tay ra chậm rãi đẩy cửa trước. Đôi mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào đôi tay đầy máu tươi được kim giáp bao vây của Tần Tiêu. Sao vậy, cửa vẫn không nhúc nhích, mọi người thấp giọng hừ một tiếng. Trong lòng Tần Tiêu đổ mồ hôi lạnh, lúc này sao tự nhiên cảm thấy bối rối, thật sự hơi cứng, xem ra bên trong bị khóa. Tần Tiêu hít sâu một hơi, hai tay dùng lực đẩy ra. Két sụp đổ, một tiếng, phía sau cửa mở ra, đồng thời còn thanh âm kêu sợ hãi ngã sấp xuống, lanh lảnh mà hốt hoảng, giống như nam không phải nữ, xem ra là mấy cái thái giám ngăn cửa. Tần Tiêu nâng chân trái lên, một cước đạp đi vào. Chén nhỏ bằng đồng trên vách tường, ngọn đèn lóe lên, toàn bộ đại điện sáng như ban ngày. Ba bốn tiểu thái giám kinh hoàng từ trên mặt đất đứng lên chạy vào trong. Miệng thì hô to, vào, vào rồi, giết vào rồi, mọi người bước vào bên trong, một đội thiên nghiêu vệ trước mặt đánh tới, Tần Tiêu rút trường kiếm chỉ về phía trước. Bổn tướng tuân mệnh thái tử tiến cung hộ giá, ai dám ngăn cản ta. Thiên nghiêu vệ không có tướng lãnh dẫn đầu, nhìn trọng thần đại tướng bên cạnh Tần Tiêu, mỗi người không dám tiến lên, chỉ giơ đao chập rãi lui về phía sau. Thần sắc khẩn trương, động tác hốt hoảng, đám người Tần Tiêu bước chân không ngừng hướng về phía long tháp giường ngủ của thiên tử. Thiên nghiêu vệ bị buộc từng bước lui về phía sau. Đến rồi, trọng khuê, màn trướng mỏng, trói mắt màu vàng óng ánh có phượng thêu long vân, ung dung hoa quý, ở đó ngoại trừ hoàng đế ai còn dám dùng. Sau trọng khuê chính là tầm cung của đương kim nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Trọng khuê hơi mỏng, thiên nghiêu vệ không có khả năng phải kháng. Mọi người đi đến trước tầm cung thì nhao nhao dừng lại. Một đội thiên, góc chuyện audio.com. Nghiêu vệ coi như là tận chức tận trách hộ vệ đến thời khắc cuối cùng, lúc này nhao nhao ném đao ủ rũ đi tới một bên. Tam đại nguyên lão đi đến trước nhất chắp tay cùng kêu lên. Thần đường hưu đê Trương Đông Chi, Diêu Sùng, cung thỉnh bệ hạ thanh an. Nói xong câu đó, lập tức không có bất kỳ thanh âm gì. Tất cả mọi người, liền hô hấp đều trì hoãn rồi, im im lặng lặng nghe phản ứng bên trong. Tần Tiêu xuyên thấu qua trọng khuê, mơ hồ chứng kiến, trên giường rồng, Võ Tắc Thiên được cung nữ phục thị cố hết sức ngồi lên, động tác chậm chạp mà ngưng trệ phủ lên người long bào màu vàng kim óng ánh. Điều này cũng tức là nàng mặc long bào lần cuối cùng a. Từ chính thức đăng cơ lần thứ nhất mặc vào long bào, nàng còn không có cẩn thận cùng chăm chú như hôm nay. Sau nửa ngày, tất cả mọi người không có bất kỳ động tác cũng không có nói lời gì. Trên long sàng, Võ Tắc Thiên rốt cục mặc quần áo xong, cung nữ nâng chân của nàng, từ trên giường ngồi dậy để chân xuống đi giày vào. Tam đại nguyên lão lần nữa nói, thần đường hưu đê Trương Đông Chi, Diêu Sùng, cung thỉnh bệ hạ thanh an. Võ Tắc Thiên ho khan kịch liệt sau đó trầm thấp nhưng vẫn nhưng thập phần uy nghiêm nói. Tất cả vào đi, mọi người im im lặng lặng nối đuôi nhau mà vào, ngay ngắn chắp tay bái trước giường. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau một lúc lâu, Võ Tắc Thiên vẫn không nói đến câu các khanh bình thân, mà là gầm nhẹ thảm thiết và phẫn nộ. Vạn tuế, các ngươi đều hận không thể chậm chết sớm thì có, không có người nào nói chuyện, Tần Tiêu rất muốn giống một câu thần không dám, nhưng cố gắng nén lại. Hiện tại cũng không phải thời điểm nói loại lời khách sáo này, mọi chuyện cần thiết cứ bày ra mặt bàn. Trương Đông Chi hắng giọng, hào sảng nói, bệ hạ chuyện hôm nay, bọn thần cũng không cần nhiều lời giải thích. Trương Ích Chi, Trương Xương Tông, thừa dịp bệ hạ bệnh nặng vô lực xử lý công việc đem quyền làm chính, hại nước hại dân, làm cho người người oán trách. Lần này đám người mưu đồ bí mật tạo phản, bọn thần âm thầm thẩm tra, sợ sự tình có tiết lộ không dám hồi báo bệ hạ, vì vậy dùng danh nghĩ trảm trừ gian tặc Dĩ Thanh Quân Trác. Đây là tội của họ, chứng cứ vô cùng xác thực, mời bệ hạ xem qua. Nói xong, hắn đưa trạng chỉ ra. Võ Tắc Thiên cầm lấy trạng chỉ mà run rẩy nhìn ra ngoài một hồi, trên mặt run rẩy trầm mặc không nói gì. Sau một lúc lâu nàng mới run run nói, bọn họ, đều chết hết rồi sao? Trương Đông Chi nói, đã theo như luật Đại Chu cân nhắc quyết định thì hành quyết. Toàn thân Võ Tắc Thiên run lên, trạng chỉ trong tay rơi xuống chân, biểu lộ biến thành cực kỳ phức tạp. Giống như ai oán, giống như tức giận, giống như hối hận, giống như bi phẫn. Võ Tắc Thiên khôi phục thần sắc uy nghiêm, nàng khoát tay áo. Nghịch tặc đã chu, các ngươi lui ra đi, trẫm đã mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Trương Đông Chi thừa cơ nói, bệ hạ thiên hoàng cao tông, đem thái tử phó thác cho bệ hạ, hôm nay thái tử tuổi tác đã lớn, nên chính ngôi vị hoàng đế, vì bệ hạ phân ưu. Bệ hạ tuổi tác đã cao bệnh nằm trong nội cung chính sự hoang phế, quốc sự không người nào xử lý. Lúc này đang lúc truyền ngôi cho thái tử, còn Lý Đường, dùng thành tựu cả đời của bệ hạ tạo nên công đứng vô lượng. Võ Tắc Thiên nguyên bản bệnh suy mỏi mệt giận tím mặt. Lớn mật, các ngươi dám công nhiên bức vua thoái vị và tạo phản. Tần Tiêu đằng sau rụt đầu lại thầm suy nghĩ. Náo à chuyện như vậy ta còn lâu mới. Cốc truyện audio.com quản, đại sự thay đổi triều đại là các nguyên lão ngươi giải quyết. Tiểu nhân vật như ta đi theo làm tay đấm một chút thôi. Hạt mầm như ta nếu lộ phong mang sớm sẽ bị gió bão đánh nát, sớm muộn cũng xong đời. Đường Hưu Đê, Diêu Sùng cùng Hoàn Ngạn Phạm Thôi Huyền Chứng lúc này biểu hiện đoàn kết dũng cảm chưa từng có, họ tiến lên một bước nói. Bọn thần, xin bệ hạ truyền ngôi cho thái tử, còn Lý Đường, dùng thành tựu cả đời của bệ hạ tạo nên công đức vô lượng. Võ Tắc Thiên vài thập niên ngạo thị thiên hạ không coi ai ra gì đột nhiên bị trận thế trước mắt dọa sợ, mở to đôi mắt nhìn đám người trước mặt ngón tay run rẩy chỉ vào bọn hắn. Đường Hưu Đê tỉnh Ngạn Phạm, trẫm ngày xưa đối đãi các ngươi không tệ, coi như tâm phúc của mình, các ngươi rõ ràng đi theo bọn chúng phản lại trẫm. Đường Hưu Đê nghiêm nghị nói, bệ hạ, bọn thần quyết không phải muốn phản loạn. Bệ hạ truyền ngôi cho thái tử, lúc này bản thân tuổi tác đã cao yếu ớt nhiều bệnh, hợp tình lui lại hậu đình dưỡng lão, bọn thần cũng vì bệ hạ suy nghĩ. Thử nghĩ những ngày này ra, bệ hạ bệnh nằm trường sinh điện, hai tùy tùng làm loạn triều đình di hại thiên hạ. Đám người có hành vi phạm tội, việc xấu đó, người trong thiên hạ, người đời sau đều giận trên người bệ hạ. Bọn thần thật sự không muốn những chuyện tương tự phát sinh. Vì bệ hạ, bọn thần đành phải cả gan mạnh dán, xin bệ hạ thoái bị. Đám người Diêu Sùng cũng nói, bọn thần cũng vì bệ hạ suy nghĩ vì xã tắc Đại Chu. Ánh mắt ngốc trệ Võ Tắc Thiên nhìn những người này, sau nửa ngày không nói gì. Cuối cùng, rốt cục thở dài một hơi, thôi, gọi Thái tử Lý Hiền, Lương Vương Võ Tam Tư cùng Thái Bình công chúa. Trong lòng mọi người một hồi đại hỉ trở thành, tảng đá trên đầu Tần Tiêu cũng hạ xuống, ít nhất sẽ không bị tính toán thành mưu nghịch tạo phản rồi. Sắc mặt Trương Đông Chi trầm tĩnh nói. Thái tử, Lương Vương cùng Thái Bình công chúa, bọn thần đã đưa bọn họ tới bên ngoài điện chờ bệ hạ hạ chiếu. Võ Tắc Thiên toàn thân không còn chút sức lực nào dựa vào long sàng, nàng lạnh lùng nhìn Trương Đông Chi. Còn truyền chiếu gì nữa, gọi bọn chúng vào. Sau đó đám người thái tử tiến đến quỳ gối tại trước giường. Võ Tắc Thiên yên tĩnh sau nửa ngày, ngữ khí thường thường tuyên bố. Lý Hiền, trẫm mạng ngươi kể từ hôm nay giám quốc xử lý công việc thiện vị nhất sự, sự quan thiên hạ, mã hồ bất đích. Xử lý mọi chuyện trong thiên hạ không thể qua loa, chuẩn bị ngày lành để ngươi đăng cơ xưng đế. Lý Hiền đối mặt với Võ Tắc Thiên đã hình thành thói quen run run vùi đầu không nói, lúc này toàn thân như bị sét đánh kinh hoàng nói. Bệ hạ, nhi thần tài sơ học thiền, thực vô lực giám quốc. Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Võ Tắc Thiên hừ lạnh một tiếng. Thôi quyết định như vậy đi. Tam tư Thái Bình, ngày sau các ngươi muốn tận tâm phụ tá thái tử, không thể vọng sinh nhị tâm tự giết lẫn nhau. Võ Tam Tư cùng Thái Bình công chúa quỳ xuống đất, tuân chỉ. Võ Tắc Thiên lại dương mắt nhìn đám người Trương Đông Chi bên ngoài một hồi rồi chậm rãi nói. Trương Đông Chi, Đường Hưu Đê, Diêu Sùng, ngay hôm nay bắt đầu trù bị sự tình thái tử đăng cơ không thể có sai sót. Tam đại nguyên lão cùng kêu lên nói. Thần lĩnh chỉ, Võ Tắc Thiên lắc lắc đầu. Tốt rồi, trẫm mệt mỏi, khanh và mọi người rời đi. Bọn thần cáo lui, cách trương.